Nguyễn Văn Trí, 74 tuổi. Cư sĩ Nguyễn Văn Trí sinh năm 1926, quê quán tại Sài Gòn. Năm 1964, ông quy y với Hòa Thượng Thích Diên Thông ở chùa Giác Ngạn tại đường Trương Minh Ký, được đặt pháp danh là Thiện Bửu. Sau ngày đó, ông ra sức công quả xây dựng chùa Giác Quyển và trở thành gia trưởng gia đình Phật tử chùa Giác Quyển. Về sau, Thiện Bửu được bầu làm chánh đại diện quân nhân Phật tử không quân. Chính vì chánh chức đại diện này mà ông bị đì làm thiếu tá mãi cho đến năm 1975 mới được lãnh tờ giấy thăng trung tá. Năm 1981, Thiện Bửu và đứa con ra nước ngoài. Vì nghe nói đàn bà con gái vượt biển gặp hải tặc bất lợi, nên ông bắt con cắt tóc ngắn giả trai. Cư sĩ Thiện Bửu đi trên ghe máy đủ sức chở 11 người thôi. Khi ra khơi, ông ngồi trước đầu ghe, miệng không ngớt niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Thiện Bửu rất tin tưởng vào sự linh ứng của Quán Âm Đại Sĩ qua hạnh nguyện của Ngài. Thay vì đi Mã Lai, ghe máy lại chạy lạc hướng qua Thái Lan rồi gặp hải tặc, ông vẫn bình tĩnh và khẩn thiết kêu cứu thầm với Quán Thế Âm Đại Sĩ. Ông lột cái đồng hồ vàng, chiếc cà rá vàng và đôi mắt kiến đưa cho cướp và tỏ vẻ cho chúng biết mình chẳng còn gì nữa. Bọn cướp lấy thêm đồ đạc của người khác rồi trở về tàu lấy thức ăn cho Thiện Bửu. Vào 3 giờ chiều hôm đó, Thiện Bửu ngước nhìn lên trời, thấy Quán Thế Âm Bồ Tát mặc toàn đồ trắng mà người đời thường gọi là Bạch Y Đại Sĩ hiện ra trên mây đang mỉm cười. Ông mừng rỡ vừa chắp tay xá chào thì Ngài biến mất. Ngoài ông ra, trên ghe không ai thấy cả. Thiện Bửu vội báo tin cho mọi người biết để họ an tâm. Từ đó, niềm tin của ông càng sâu chắc thêm vào sự cảm ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Mấy hôm sau, một bầy cá heo độ trên 30 con nổi lên. Chúng lượn xung quanh ghe máy rồi chuyển sang một hướng khác. Thiện Bửu nghĩ rằng đàn cá này muốn hướng dẫn ghe mình đi. Anh liền kêu người lái cho ghe chạy theo hướng cá. Quả nhiên không bao lâu thấy đất liền Mã Lai. Khi đến Mỹ, Thiện Bửu ở Chicago. Năm 1986, ông thọ Bồ Tát giới với Hòa Thượng Thích Đức Niệm tại chùa Quang Minh và được bầu làm Tổng Thư Ký Hội đồng Quản trị chùa Quang Minh. Từ ngày rời xa quê hương, do sự tin tưởng vào sự hiển linh của Quán Thế Âm Đại Sĩ, Thiện Bửu tu hành thật tinh tấn. Sau khi thọ giới Bồ Tát, ông càng tinh tấn hơn, giữ giới Bồ Tát tại gia càng nghiêm cẩn hơn, những mong giải thoát khổ đau triền miên bất tận của dòng sinh tử luân hồi. Vì còn phải đi làm để sanh sống, mỗi ngày Thiện Bửu đều hành trì tụng kinh niệm Phật một thời, không bao giờ thiếu sót. Năm 1988, Thiện Bửu dời về Cali, ngụ tại vùng San Jose. Mỗi sáng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật 10 chuỗi, chiều niệm Phật Diệt Sư 1 chuỗi, Quán Thế Âm Bồ Tát 3 chuỗi. Ngoài ra suốt ngày, lúc nào cũng xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Ra vườn trồng cây cuốc đất hay đang lái xe cũng niệm Phật. Ông thích thanh tịnh yên lặng, nên vợ con không nói lớn tiếng khi có sự hiện diện của ông. Mỗi khi có lễ lớn hay hội họp, Thiện Bửu đều về Phật Học Viện Quốc tế sinh hoạt. Ông được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phật Học Viện Quốc tế và còn là một thành viên vận động thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại hải ngoại. Những ngày về Phật Học Viện Quốc tế, Thiện Bửu thường đến các chùa ở San Jose làm Phật sự. Ông am tường sâu sắc Phật lý, tin tưởng vào pháp môn tịnh độ, luôn luôn phát nguyện giảng sanh Cực Lạc. Năm 1994, Thiện Bửu đi chợ bị trượt té, nứt sọ 3 lần bên trái. Bác sĩ bệnh viện cho rằng, người bị thương như thế nếu không chết, phải bị liệt toàn thân hay bán thân. Nhưng ông chỉ bị đau đớn chứ không bại liệt. Những ngày nằm nhà thương, ông thấy Tổ Bồ Đề Đạt Ma và Chư Tăng đứng ở đầu giường và nói rằng, tất cả sẽ qua. Sau đó, ông được cho xuất viện. Trong những năm cuối cùng, ông đau gan nặng, ông càng nhất tâm niệm Phật, cầu giảng sanh Tây Phương nhiều hơn. Có hôm, ông nói với Hòa Thượng Đức Niệm, con sẽ giảng sanh Cực Lạc. Một tháng trước khi mất, bất cứ ai đến thăm, ông đều khuyên ráng tu hành và nên thường xuyên niệm Phật để được vãng sanh Cực Lạc. Vào thứ Sáu ngày 20 tháng 10 năm 2000, được tin Thiện Bửu đau nặng ở nhà thương Thaispor, Hòa Thượng Thích Đức Niệm hướng dẫn phái đoàn Phật tử Phật Học Viện Quốc tế lên San Jose thăm. Sau một hồi trò chuyện, Thiện Bửu yêu cầu mọi người ra ngoài để ông được nói chuyện riêng với Hòa Thượng. Khi mọi người ra ngoài hết, Thiện Bửu liền ngồi dậy đảnh lễ Hòa Thượng và nói: "A Di Đà Phật, con xin Hòa Thượng ba điều. Một, con không thể sống thêm nữa. Gia đình con không có con trai, mọi việc nhờ sư phụ lo giùm sau khi con chết. Xin đem tro cốt về Phật Học Viện Quốc tế. Hai, xin Hòa Thượng ráng giữ gìn sức khỏe để lo cho Phật Học Viện Quốc tế và giáo hội. Ba, giáo hội còn nhiều chông gai, còn bị chúng ma phá, cho nên chưa yên ổn. Khẩn cầu Hòa Thượng cố gắng cùng chư Đại Tăng làm cho Phật sự viên thành. Con giảng sanh sẽ trở lại cõi này hộ trì Tam Bảo, giúp cho Phật và chúng sanh." Chiều hôm đó, 20 tháng 10 năm 2000, ông xuất viện. Đến ngày 22 tháng 10 năm 2000, ông nói với vợ: "Em ơi, anh thèm ăn một tô canh nấu với đọt lan." Bà tốc hành y theo, rồi ông ngồi ăn ngon lành. Cũng ngày ấy, ni sư Giác Hương từ Si Thôn đến thăm. Thiên Bửu nói với giọng vui vẻ thỏa mãn: "Những người muốn gặp đã gặp hết rồi." Tối ngày 23 tháng 10 năm 2000, bệnh gan trở nặng, người nhà đưa ông vào nhà thương Regional Center. Độ 8 giờ sáng, thứ Ba ngày 24 tháng 10 năm 2000, biết mình sắp ra đi, ông liền kêu người con rể tên Thanh Diễn: "Con ơi, hãy hộ niệm cho ba." Thanh Diễn đứng bên đầu giường nói: "Con lúc nào cũng niệm Phật cho ba, ba hãy nhất tâm niệm Phật." Ông nói: "Lẽ dĩ nhiên rồi." Cả nhà Thiện Bửu cùng ông xưng Phật hiệu. Đến 2 giờ trưa, ông ngưng niệm Phật, ngước mắt nhìn sững lên trần nhà như thấy điều gì, lộ sắc vui mừng. Ông liền nắm dây vô nước biển giật ra và bảo với con gái: "Về gấp, về gấp." Con ông đáp: "Dạ, để con bảo cho y tá hay rồi về liền." Thanh Diễn liền đi rước các thầy ở chùa Duyên Giác gần đó. Một lát sau, Thanh Diễn trở lại cùng với Hòa Thượng Thiền Tâm trụ trì chùa Duyên Giác và thượng tọa chân lễ từ Nhật qua dự đại hội Phật giáo ở Si Thôn, còn ở lại San Jose. Thấy hai thượng tọa, ông liền bảo con: "Con à, lấy ghế mời hai thầy ngồi." Hai thầy khuyên đừng nên nói chuyện, hãy nhất tâm niệm Phật. Thiền Bửu gật đầu, nắm tay thầy chân lễ đặt lên trán, đồng thời bạn đạo trong vùng kéo đến hộ niệm. Ông nói: "Quý hoa, quý hoa." Cuộc hộ niệm diễn ra được khoảng 20 phút thì y tá đến gỡ dây vô nước biển. Xe cứu thương chở Thiền Bửu về nhà. Ra xe, ông bắt đầu rơi vào cơn mê. Con gái ông kề miệng sát vào lỗ tai ông xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật thật lớn mãi cho tới khi về đến nhà. Một giờ đồng hồ sau, bà Tâm Minh ở chùa Duyên Giác cùng với chừng 20 Phật tử đến hộ niệm. Bà kề sát tai Thiện Bửu nói lớn: "Anh Thiện Bửu, hãy bỏ thân tứ đại này, đừng nhớ tưởng gì hết để về Cực Lạc. Anh Thiện Bửu, Tâm Minh đây, anh đừng quyến luyến gì hết để ra đi mau lẹ. Nếu anh còn nghe thì ra giấu tai cho biết." Thiện Bửu liền chuyển động tai. Bà Tâm Minh nói tiếp: "Anh hãy cùng mọi người niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật." Vợ ông quỳ trên giường nói: "Ông ơi, ông hãy cố gắng nghe, nhớ niệm Phật để theo Phật. Biết bao bè bạn đứng chung quanh ông đó, đang hộ niệm cho ông đó." Lúc đó ông thở hơi cuối cùng, miệng hả ra rồi để nguyên. Sư cụ Kiến Minh và thầy chân lễ vừa tới, thầy bước đến cầm tay ông nói lời khai thị. Thiền Bửu liền tự khép kín miệng lại, mắt nhắm như người nằm ngủ, gương mặt có chút biến đổi, vừa sáng nhuận vừa dịu hiền, trông rất an nhiên tự tại. Khi ấy là 3 giờ rưỡi ngày 24 tháng 10 năm 2000, ông hưởng thọ 74 tuổi. Sau lễ thiêu hóa, Hòa Thượng Thích Đức Niệm làm lễ đặt xá lợi của Thiện Bửu vào hai tháp nhỏ tôn trí tại Phật Học Viện Quốc tế. Xá lợi của ông rất đẹp, với màu xanh biếc sáng chói, đặc biệt chiếc răng xá lợi sáng trong như ngọc. Thuật theo lời vợ của ông, trích trong Niệm Phật Giảng Sanh Lưu Xá Lợi, Tịnh Hải sưu tập. Sư bà Đàm Lựu, 67 tuổi. Sư bà Đàm Lựu sinh năm 1933 tại xã Thanh Oai, Hà Đông, Bắc Việt. Lúc 2 tuổi, cha mẹ đem tặng cho sư cụ Đàm Soạn vì khó nuôi. Năm 16 tuổi, sư bà thọ giới Sa Di Ni. 19 tuổi, thọ giới Tỳ Kheo Ni. Sư bà ưa thích giảng dị, tính tình khiêm cung, nhu hòa, nhẫn nại, thực hành chí nguyện độ sinh làm hoài bảo. Năm 1952, sư bà theo sư phụ vào Nam. Năm 1964, du học ở Tây Đức. Năm 1970, sư bà làm giám đốc cô nhi viện Lâm Tỳ Ni tại Sài Gòn. Năm 1977, ra nước ngoài. Năm 1980, lập chùa Đức Viên ở San Jose, California, Mỹ Quốc. Năm 1984, để sáng lập một đạo tràng rộng rãi, khang trang, thuận lợi cho việc hoằng pháp độ sinh, sư bà bắt đầu gây quỹ để xây dựng, bằng cách hướng dẫn ni chúng và Phật tử trong chùa làm thức ăn chay, bán vào các ngày cuối tuần, mỗi nửa tháng và lễ lớn. Để mọi người đều có thể gieo trồng thiện căn với Tam Bảo, sư bà kêu gọi và phát động việc thu nhặt lon nhôm, giấy báo, thùng cắt tông. Công tác này được nhiều người nồng nhiệt tham gia. Pháp môn mà sư bà hành trì là trì chú và niệm Phật. Lòng tin sâu xa khởi phát sau khi chứng kiến sự giảng sanh của sư cụ Đàm Soạn. Ngài an nhiên tự tại biết trước ngày giờ. Cũng từ đó, ý nguyện cầu sinh Tây Phương của sư bà không lúc nào sao lãng. Ngày 25 tháng 9 năm 1998, sư bà cho họp buổi sáng bất thường để thành lập ban điều hành mới cho chùa. Các đệ tử linh cảm sẽ có chuyện không hay xảy ra. Đêm 25 tháng 12 năm 1998, sư bà được đưa đi bệnh viện vì không thở được do chân, tay và bụng đều sưng lên. Sáng hôm sau, bác sĩ cho xuất viện vì không thể làm gì được. Sư già Nguyên cố nài nỉ họ tìm cách. Trong khi đó, sư bà vẫn bình thản trước bệnh trạng nguy kịch của mình và còn bảo: "Con vẫn chưa thành người lớn nữa." Khi trở về chùa, chúng đệ tử lo ngại bu quanh không đi ngủ, sư bà đuổi hết ra khỏi phòng. Lần khác: "Thương thầy thì để cho thầy niệm Phật chứ." Mặc dù cơn bệnh hành hà, lăn lộn, trăn trở nhiều, nhưng khi được chư tăng đến hộ niệm, sư bà vẫn cố gắng lặng yên, chắp tay niệm theo và không quên nói lời cảm tạ khi quý thầy ra về. Ngày 11 tháng 1 năm 1999, sau khi thử máu trong cơn ngất, bác sĩ cho sư bà nhập viện để truyền sodium vì thiếu trầm trọng. Nhiều bác sĩ đến khám vô cùng kinh ngạc. Họ không hiểu tại sao sư bà vẫn tỉnh táo và chỉ mê vài phút. Giá như người khác thì phải hôn mê mãn tính hết rồi. Sư bà bảo sư già Nguyên Thông dịch: "Con nói với họ là nhờ thầy niệm Phật hàng ngày đó." Thời gian sư bà nằm viện, y tá phải lấy máu xét nghiệm mỗi ngày, đâm kim nhiều quá, đến nỗi họ phải xót xa xin lỗi. Sư bà vẫn an nhiên: "Cảm ơn cô thật khéo tay." Trong khi các đệ tử đau lòng càm ràm với họ, sư bà liền quở: "Gớm, con xem tay thầy như là bong bóng vậy, có làm sao đâu. Cứ để họ làm công việc cần làm, tại tay thầy có, chứ đâu phải họ dở mà con nhận." Rồi quay qua cười và thanh khiêu họ. Lần sau đến thì họ xin cúng dường một ven, những mong sư bà bớt đau. Sư bà tươi cười đáp: "Cô để mà dùng." Cô y tá ngỡ ngàng, sau đó khi hiểu ý, cô vô cùng cảm động, ôm lấy tay sư bà và gọi mama, mẹ mỗi khi tư ngộ. Có lần lưng và cạnh sườn đau dữ dội phải đưa đi cấp cứu. Bác sĩ vào thăm, khi khám bụng, sư bà nói: "Bụng tôi giống biển cả." Họ cấp tốc cho thuốc giảm đau, rồi hỏi đệ tử: "Làm sao sư bà còn vui được trong nỗi đau kinh hoàng đó nhỉ?" Một vị nhớ lại lời sư bà hôm trước bèn đáp: "Nhờ thầy niệm Phật hàng ngày thôi." Đến ngày 15 tháng 3 năm 1999, sức khỏe sư bà suy sụp trầm trọng, vài đệ tử thỉnh chư tăng về làm lễ cầu siêu cho mình. Chúng đệ tử rơi lệ xin thầy chậm chậm ra đi. Nhưng sư bà bảo rằng không trì hoãn được nữa. Quý thầy đến tụng kinh cầu nguyện. Đệ tử đẩy xe đưa sư bà lên bạch đài tăng. Sư bà vẫn ung dung tự tại và thành kính yêu cầu quý ngài tụng chú giảng sanh để cầu siêu và hộ niệm cho mình. Khi thấy các đệ tử buồn xo, sư bà liền dạy: các con nên nhất tâm niệm Phật cầu nguyện cho thầy tiêu hết dư nghiệp mà được giáng sanh. Một hôm sư bà dạy: sau này thầy đi rồi, chị em các con phải thương yêu lẫn nhau, phải tu học và sống theo chánh pháp, và các con phải dũng mãnh tinh tấn niệm Phật khi còn khỏe, trừ hao đến lúc bệnh, thân tâm mỏi nhọc, niệm Phật rất khó định tâm, mê thì nhiều mà ngộ thì ít. Ngày 23 tháng 3 năm 1999, bác sĩ của sư bà vào thăm hỏi: thầy có biết khi đi rồi thì thầy về đâu không? Sư bà khẳng khái nhất quyết: về cõi cực lạc chứ về đâu. Đến ngày 26 tháng 3 năm 1999, vào lúc 21:27, sư bà an lành giảng sanh trong tiếng hộ niệm của đại chúng. Sư bà hưởng thọ 67 tuổi, 48 hạ lạc. Sư bà đã biết trước lúc ra đi. Hơn 3 tháng trời, từ lúc sư bà bệnh nặng cho đến cuối lễ trà tỳ, đạo tràng Đức Viên luôn vang rền câu Nam Mô A Di Đà Phật không dứt. Câu hồng danh vạn đức đã vang lên, tỏa rộng khắp nơi, vượt cả mấy tầng trời, đúng như ước nguyện của sư bà đã từng tâm sự với các đệ tử. Nơi đây có đạo tràng Đức Viên, giống như của chư tổ Tịnh Độ, mà tiếng niệm Phật vang rền không ngừng nghỉ. Tín tâm của đại chúng phát khởi và tăng trưởng, nhất là sau buổi trà tỳ. Sư bà để lại gần 100 viên xá lợi, kích thước, hình dáng và màu sắc khác nhau. Có mảnh trắng đục như sữa, sắc ống như ngà, vàng nhạt, xanh cẩm thạch, trắng hoa tuyết, tím sen, đen quyền ống ánh. Đặc biệt là trái tim màu nâu đỏ, như bàn tay nắm lại của một em bé sơ sinh. Một cụ già thường đến niệm Phật bảo rằng: bây giờ không tin cũng phải tin, đây là chứng cứ hiển nhiên nhất. Trích giảng sanh Lưu Xá Lợi, Tịnh Hải sưu tập. Thích Minh Đạt. Sa di Thích Minh Đạt, tục danh là Nhâm Ngọc Hữu, từ 20 tuổi đã vào lòng thương người. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đồng đội bị Tây bắn chết, không quần áo chôn. Ông đã tặng cho bạn bộ quần áo của mình. Lớn lên, ông đi lính làm sĩ quan quân du. Nơi đơn vị mà bao sĩ quan quân du khác làm giàu, còn ông thì liêm khiết trong sạch, sẵn lòng giúp đỡ cho binh sĩ trực thuộc và bạn nghèo. Năm 1975, ông cổng cha bị tê liệt xuống tàu ra nước ngoài. Thời gian ở hải ngoại suốt 20 năm, sau khi nuôi nấng 7 người con thành nhân, ông tự tìm con đường giải thoát cho mình. Khởi đầu, ông đến một ngôi chùa bên Pháp. Vào năm 1995, xin xuất gia. Vị hòa thượng chấp thuận và ban cho pháp hiệu là Minh Trí. Nhưng sau đó, một số tu sĩ lân cận hòa thượng chê thầy già, không có dòng tụng kinh tốt, cản trở không cho thầy thọ giới cột túc. Thầy Minh Trí lặng lẽ ra đi, tìm đến một vị thiền sư. Nhưng vị này chỉ thu nhận với điều kiện phải có sự giới thiệu của bổn sư. Từ ngày lìa Âu Châu, pháp hiệu Minh Trí được đổi thành Minh Đạt. Ngày 23 tháng 9 năm 1997, đáp ứng sự mong chờ của chúng Phật tử Ottawa, thầy đến trụ tại chùa Từ Ân, Canada, mà từ lâu được mang tên là chùa Đơn Côi, Bất Hạnh. Khóa lễ đầu tiên khi thầy Minh Đạt được ban trị sự giới thiệu thầy với Phật tử, thầy nói: chúng ta hôm nay tụ hội về đây đều là anh em cùng một cha, đó là đấng từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Xin quý vị hãy tinh tấn tu học, hành trì giáo pháp của chư Phật để cầu giảng sanh, đạt giải thoát ngay trong hiện kiếp này. Chúng ta không chờ một sự cứu rỗi nào từ bên ngoài, chính chúng ta quyết định đời sống tâm linh của chúng ta. Qua vài lời ngắn gọn, cho ta thấy tinh thần quyết tâm tu tập cao độ của thầy. Có lần thầy đã khuyến tấn Tuệ Đạt về hành nhẫn nhục: ai mắng chửi nguyền rủa anh đừng giận, anh hãy thành tâm niệm Phật và tôn người ấy làm sư phụ, vì chính người ấy đã dạy anh một bài học nhẫn nhục. Mỗi ngày từ khuya thầy đã thức dậy lễ Phật, trì chú Lăng Nghiêm, tĩnh tòa kinh hành. Trong ngày thầy chăm chú vào học nội điển, không biến trễ bỏ thời. Những gia đình Phật tử có tang lễ cần siêu độ cung thỉnh, thầy không khước từ, cũng không nhận khoản thù lao nào. Trong cơn bệnh hoạn nguy cấp, thầy dần hết lòng lo hộ niệm cho người Phật tử sau cùng là bà Bích Hằng. Dù lúc ấy sức khỏe rất yếu mà thầy chẳng bỏ sót một khóa lễ nào. Lễ xong, thầy đi bác sĩ. Ở phòng mạch ra, thầy đi thẳng tới nhà Phật tử để cho kịp khóa lễ. Một câu tụng là một cơn ho. Sau lễ quả táng, thầy phải nhập viện rồi từ bệnh viện về. Thầy lên chánh điện ngay để chủ lễ tụng niệm. Thầy đã ghi mấy câu trong phòng để tự sách tấn mình. Phải tinh tấn hôm nay, kéo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Đến ngày 9 tháng 12 năm 1997, như thường lệ, sau khi ăn chiều xong, thầy vào phòng nằm nghỉ. Ông Triệu về, đạo hữu Như Hoa đến lúc 7 giờ tối. Cửa phòng còn đóng, cô không dám gõ cửa để thầy nghỉ. Tới 12 giờ khuya, khi thức giấc thấy đèn còn sáng, bác Trang mở cửa vào, thì thấy thầy hai mắt nhắm, hai tay chắp vào nhau để trên bụng, trong tư thế thật an nhiên tự tại, hơi thở đã ngưng hẳn từ bao giờ. Lúc đó rạng ngày 10 tháng 12 năm 1997. Sau lễ trà tì, Thu nhận được rất nhiều xá lợi to nhỏ đủ cỡ, nhiều màu khác nhau, xanh tím vàng hồng đỏ, được Tăng đoàn Việt Nam và cả quý sư Tây Tạng xác nhận đó là xá lợi của một vị tu hành đắc quả. Tất cả xá lợi đều được tôn thờ tại chùa Từ Ân. Trích Niệm Phật Giảng Sanh Lưu Xá Lợi, Tịnh Hải sưu tập. Lư Nhiên Phú, 71 tuổi. Lão cư sĩ Lư Nhiên Phú, pháp danh là Chú Quý, người Việt gốc Hoa, sinh năm 1929 tại Trung Quốc. Năm 17 tuổi, ông sang Việt Nam sinh sống rồi lập gia đình và định cư ở Sài Gòn. Vì gia cảnh nghèo khó nên ông không được ăn học, nhưng bản tính lại chất phát lương thiện. Ông có hết thảy 8 người con, 4 trai 4 gái. Vợ chồng ông ăn hiền ở lành, thỉnh thoảng đi chùa. Các con ông thì đến chùa nhiều hơn và cũng có người đã quy y Tam Bảo. Năm 1991, ông sang Mỹ, sau đó quy y tại chùa Phật Bảo, được Thượng tọa Thích Thanh An đặt cho pháp danh là Chúc Quý. Ông thường đến chùa nghe pháp và dự các buổi bát quan trai. Ông tu tinh tấn hơn nhiều người. Bất kể mọi khó khăn của thời tiết, dù mưa gió, dù trời lạnh đến đóng băng, ông cũng đến chùa Quang Minh mỗi sáng Chủ Nhật để dự khóa hồng danh sám hối. Nhờ đó, những tập khí của ông từ từ rơi rụng, nhất là tánh nóng nảy và tính nguyên tắc. Trước kia trong nhà, ai làm điều gì trái ý là ông la hét ngay. Hoặc đến giờ dùng cơm thì mọi người phải đủ mặt, cùng ngồi vào bàn. Nhưng từ lúc thấm nhuần Phật Pháp thì ông trở nên dễ dãi, hiền hòa, hiền với ông Phật, dứt hết tất cả mọi thông lệ. Ông thường lặng lẽ ngồi riêng một mình. Khi ăn, ông cũng ăn riêng. Ai làm gì thì làm, ông đều không quan tâm gì hết. Đến cả vật cứng rớt trúng chân mà ông cũng không phản ứng kêu đau. Và ông thường hay đem những điều đã học ở chùa về giảng giải cho vợ con nghe. Có lần ông hỏi người bạn đạo là Liên Hữu Minh Hiền:
Niệm Phật cách nào mới thực sự giảng sanh, hầu thoát khỏi luân hồi sanh tử?
Liên Hữu đáp: Niệm Phật phải thật tha thiết, phải quên hết tất cả lục dục tầm thường hàng ngày. Như cảnh tình vợ con hãy ráng bỏ, đừng để bị ràng buộc, phải sửa đổi tánh cho được nhu hòa, hiền hậu, thì ngày ra đi chắc chắn chúng ta sẽ được như ý. Ông trầm ngâm, suy nghĩ dây lâu rồi nói:
Hộ sẽ cố gắng thực hiện lễ lược giảng sanh.
Cứ thế, mỗi lần gặp bạn đạo là ông gợi chuyện về niệm Phật và giảng sanh. Hôm nọ, ông than với bạn:
Ngộ niệm Phật sao còn nhiều vọng tưởng quá.
Minh Hiền giải bài: Anh nên dùng cách niệm Phật công cứ, nghĩa là tự quy định mỗi ngày mình sẽ phải niệm bao nhiêu lần danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy mình sẽ diệt được vọng tưởng và không lơ là trong việc niệm Phật. Mặc dù kém về chữ nghĩa, nhưng ông là người có ý chí lão thật niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Công phu thường nhật của ông là mỗi tối vào khuya tụng kinh A Di Đà và Bát Nhã Tâm Kinh, niệm Phật mỗi ngày 6 tiếng đồng hồ, 300 sâu chuỗi, đồng thời quán tưởng Phật A Di Đà. Lúc ông niệm Phật, nhiều khi ai hỏi gì ông đều chẳng nghe, chẳng thấy, chẳng hiểu gì cả. Ông là người mộc mạc, thật thà. Đối với Phật Pháp, điều nào không biết thì ông đem hỏi ngay, không do dự, không sợ xấu hổ. Có hôm ở giữa Pháp hội, ông hỏi Đại Đức Minh Chí, trụ trì chùa Quang Minh:
Thưa Thầy, Lan ngồi tụng kinh hoặc nghe Pháp mà lỡ bị lao bụng thình lình, phải đánh đâm như thế có tội không?
Cả đại chúng ai cũng ôm bụng cười. Thầy cũng cười trả lời:
Trường hợp bất khả kháng thì Phật tha, nhưng mà ráng tránh thì tốt hơn.
Ông lại hỏi tiếp:
Lỡ tránh không lỗi thì sao Thầy?
Hội trường phát lên một trận cười lớn hơn. Lần khác cũng tại chùa Quang Minh, ông cũng hỏi Thầy:
Kính bạch Thầy, chân con lao không có ngồi kiết già và bán già lược, xin Thầy chỉ cho con cách ngồi niệm Phật thoải mái.
Thầy Minh Trí trả lời ba cách ngồi niệm Phật theo sự chỉ dẫn của Hòa Thượng Thích Đức Niệm: Bác đau chân, không có ngồi kiết già và bán già được, thì bác cứ việc ngồi duỗi chân ra cho thoải mái để niệm Phật, đó gọi là tự do già. Ai cũng cười cái già tự do của Thầy. Từ sự rụt rè, lẻ loi của buổi ban đầu mới đến chùa, ông dần dần trở thành một học viên xuất sắc trong các khóa học và các buổi hoạt động cúng dường Tam Bảo, in kinh ấn tống, bố thí, phóng sanh. Bằng tiếng Việt lơ lớ của người Hoa:
Lễ tôi mở hàng lắc lắm.
Thế là ông đã gây hào hứng cho mọi người, ai cũng nương theo phước đức của ông mà hoan hỷ phát tâm. Vài tuần trước khi giảng sanh, ông nói với con trai út của ông là Thanh Trí:
Ngộ thế Phật A Di Đà.
Một hôm ông tâm sự với Liên Hữu Minh Hiền:
Chắc ngộ không còn dịp trồng cây cho chùa nữa.
Liên Hữu hỏi: Tại sao vậy? Ông bình thản đáp:
Tự nhiên ngộ linh cảm vậy.
Đêm 15 tháng 5 năm 2000, khoảng 3 giờ khuya, ông dậy nấu cháo rồi tụng kinh như thường lệ. Nhưng khác lạ hơn bình thường là ông tụng đến 2 lần. Huệ An, cô con gái thứ 5 của ông, không hiểu sao tròn đêm đó không ngủ được, lắng nghe ông tụng trong lòng sinh nghi, linh cảm rằng sẽ có chuyện gì. Sáng ngày 16 tháng 5 năm 2000, theo công khóa ông đi kinh hành, đột nhiên dừng chân lại một chầu kiển rồi nói:
Bà ơi, uổng quá, mấy cành khổ qua trồng tới bây giờ bỗng chết hết rồi.
Vợ ông nghe nói, định lên tiếng nhắc ông hãy lo niệm Phật, nhưng chưa kịp nói thì ông đã tiếp tục kinh hành và niệm Phật. Một lát sau ông kêu lên:
Bà ơi, hộ lao một bên mặt.
Rồi sau đó,
bây giờ nó lao xuống ngực.
Bà vợ vội chạy vô nhà lấy một viên Tylenol và nước đem ra cho ông uống. Khi đưa thuốc cho ông thì ông hãy còn niệm Phật. Nhưng khi bà trở vào trong nhà thì một thoáng sau, ông gục đầu xuống và thanh thản ra đi. Ông hưởng thọ 71 tuổi. Điều đặc biệt là gương mặt trẻ đẹp lại hơn. Một ngày trước khi mất, ông Chúc Quý có ghé chùa thăm Liên Hữu Minh Hiền. Minh Hiền mới mua ở Việt Nam về 2 sâu chuỗi kim sa bằng cát vàng nấu lại. Minh Hiền hứa tặng ông 1 sâu, vì lúc đó không có mang theo. Ông Chúc Quý đòi trả tiền lại, nhưng Minh Hiền không chịu. Hôm sau khi hay tin ông mất, Minh Hiền liền đem đến nhà hoàng trao sâu chuỗi tận tay ông. Lúc Minh Hiền cúi xuống đặt sâu chuỗi vào tay ông, Minh Hiền nhìn mặt ông, bỗng thấy mặt rạng rỡ hơn ngày thường, như trẻ hẳn lại. Do đó ông tin chắc rằng bạn mình đã được giảng sanh, nên mới gọi riêng cháu Huệ An lại dặn dò: Khi thiêu xong hãy lưu ý tìm xá lợi. Nhiều bà con đến giếng cũng tấm tắc khen rằng:
Sao trông ông mặt mày rạng rỡ quá.
Trong thời gian chờ đợi thiêu quá, cô con gái của ông là Huệ An đã nằm mộng thấy gia đình nhặt được nhiều kim cương trong tro cốt của ba mình. Quả đúng như thế, sau khi hỏa táng đã thu được 1. 20 viên xá lợi tròn do
to bằng đầu đũa ăn cơm, màu xanh đậm. 2. Khoảng 50 viên xá lợi nhỏ bằng đầu nhất bích, có viên màu xanh đậm, có viên màu hồng sáng lấp lánh. 3. Hơn 300 mảnh xương nhỏ và dẹp, có màu xanh nhạt pha trộn vân sáng trắng, và một mảnh xương có 3-4 màu sáng lấp lánh như xà cừ. 4. 60 hoa xá lợi có vòng tròn, giữa có nhiều lỗ nhỏ, đủ các màu, rất đẹp mắt. Đặc biệt là có một viên xá lợi to bằng giọt nước và hình dạng giống như giọt nước, màu trắng tinh tuyệt đẹp. Trước kia, bình bông cúng Phật trong nhà chỉ để 2 tuần là héo. Vậy mà khi ông Trúc Quý mất, bình bông trải qua 6 tuần mà vẫn chưa héo. Trích Niệm Phật Giảng Sanh Lưu Xá Lợi, Tịnh Hải, sưu tập.